Chương 4. Thai nghén, sinh ra, bí pháp bảo mệnh thiên phú phân thân, có thể nói đó là thân thể thứ hai, chứ không đơn giản chỉ là khôi lỗi. Phân thân phải được thai nghén trong, thay đổi thế giới, giống như nữ nhân mang thai, cũng giống như vũ trụ được bàn cổ mang thai trong truyền thuyết. Ichita không biết cái truyền thuyết này, lão nào biết vào box bàn luận chém cho anh em hiểu thêm nhé. Cũng giống như vậy, phân thân phải được thai nghén trong, thay đổi thế giới. Từng ngày lớn lên, trong suốt cuộc đời của kim giác cử thú chỉ có thể có được ba cái phân thân. Cấp hành tinh sẽ có cái thứ nhất, cấp vũ trụ có được cái thứ hai, cấp giới chủ sẽ có cái cuối cùng, bởi vì phân thân có thể tự tu luyện. Cho nên không hề nghi ngờ, cái phân thân thứ nhất sẽ là cái quan trọng nhất. Cho nên, việc lựa chọn huyết thống đương nhiên cũng rất trọng yếu. Nếu là kim giác cử thú thì cái phân thân thứ nhất, bình thường nó sẽ chọn lực huyết thống phi thường cẩn thận. Bởi vì điều kiện để thay nghén phân thân cũng rất dễ dàng, chỉ cần một sợi tóc hoặc một giọt máu cũng được, miễn là có chứa gen chỉ truyền là được rồi. La Phong, La Phong, ngươi quyết định lấy người địa cầu làm phân thân thứ nhất của ngươi hả? Ba Tháp Nhĩn không được hỏi, chỉ cần một sợi tóc cũng có thể làm được. Trong tương lai, ngươi có thể tìm được một loại huyết thống lợi hại, ví dụ như mang tháp tinh nhân chẳng hạn. Tuy đoạt xá rất khó, nhưng nếu chỉ một cọng tóc thì thật là dễ dàng, chỉ cần diệt dung, giải phẫu biến nó thành hình dáng của ngươi. Như vậy không hơn à? Ta quyết định rồi, cái phân thân thứ nhất sẽ là người địa cầu, La Phong nói. Hơn nữa chỉ dùng thân thể cũ của ta mà thay nghén. Việc thay nghén phân thân rất là hà khắc, bởi vì chỉ có thân thể được thay nghén mới có thể đi vào thể nội thế giới. Nếu không phải thân thể do thể nội thế giới thay nghén mà tiến vào sẽ bị giết chết, trừ phi đạt tới cấp giới chủ thể nội thế giới, hoàn toàn giống như thế giới bên ngoài, như vậy mới có thể mời người khác tiến vào thể nội thế giới. Lúc trước kim giác cử thú nhận định người địa cầu hoặc quái thú trên trái đất không đáng cho nó tối một danh ngạch phân thân, cho nên nó mới không thay nghén. Mà La Phong lại lập tức bắt đầu tiến hành. Trong thể nội kim giác cự thú, tinh cầu trong suốt đường kính hơn 20 cm, bao bọc bởi vô số bí văn màu vàng huyền ảo đang tản ra đạo đạo kim quang. Tinh cầu này gọi là nguyên hạch, hay còn gọi là tinh không nguyên hạch, thế giới nguyên hạch, linh hồn nguyên hạch, linh hồn nguyên hạch. Nguyên hạch này chính là căn nguyên của kim giác cự thú. Cho dù cái đầu bị phá nát, thân thể bạo liệt, chỉ cần nguyên hạch cùng linh hồn được bảo vệ thì không chết được. Bên trong nguyên hạch, mênh mông như tinh không, ở trung ương có một viên cầu phát ra hào quang chói mắt, giống như một cái mặt trời đang chậm rãi tự quay. Đây chính là viên cầu cho truyền thừa hồn ấn của sư phụ La Phong truyền lại. Sau khi thôn phệ linh hồn của kim giác cự thú sinh ra, viên cầu như mặt trời này hiện thời đang là trung tâm của linh hồn La Phong, đại biểu cho việc tinh thần niệm lực của La Phong đạt tới hàng tinh nhất giai, còn tất cả gen nguyên năng của kim giác cự thú thì tập trung tại cái sừng trên trán. Đây cũng là bộ vị cứng rắn nhất của kim giác cự thú, cũng là nơi tập trung nguyên lực. Bởi vậy lúc bạo phát thiên phú bí pháp, kim sừng sẽ phát sáng lên trong thể nội thế giới, thời điểm linh hồn La Phong và cơ thể hoàn toàn đồng bộ, cũng cảm ứng được. Trong không gian mênh mông của nguyên hạch phản phất có một mối liên hệ vô hình vô cùng mật thiết với linh hồn La Phong. Trong thể nội thế giới có một khối đại lục độc lập, đại khái có diện tích hơn 10 km vuông chiều rộng, mà trên bầu trời của đại lục khoảng 10 km được bao phủ bởi một tầng sương mù màu vàng kim. Cả một phiến thiên địa đều được bao phủ bởi tầng sương mù vàng kim này. Cả phiến đại lục cũng là màu vàng kim, trên lục địa cũng có chút đồi núi, lại đều là kim loại. Đây thực sự là một thế giới kim loại. La Phong là người quản lý cái thế giới đó. Ba Tháp, phóng xuất cơ thể cũ của ta ra đi. La Phong phóng một tia tinh thần liên hệ với Ba Tháp, rồi sau đó dùng thiên phú thôn phệ nuốt cơ thể của mình vào thể nội thế giới. Vũ trên một ngọn núi kim loại xuất hiện một thân thể, đó là thân thể của La Phong, võ giả hành tinh tam giai. Sau một hai tháng, thân thể cũng trở nên cứng nhắc, lạnh lẽo, tất cả vật phẩm trên người đều được tháo ra. Ma Vân Đằng bởi vì không thể tiến vào trữ vật không gian cho nên một mực vẫn bảo hộ bên ngoài. Thiên phú bí pháp thai nghén phân thân, ý niệm La Phong vừa động, oanh long long, cả đại lục kim loại cùng chấn động. Thân thể cũ của La Phong được một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, huyền phù dưới bầu trời đại lục kim loại. Đây là một trong ba cơ hội duy nhất trong đời của kim giác cự thú. Thể nội thế giới phát triển đến cấp vũ trụ mới có thể thi triển lần nữa. Lúc này, La Phong chỉ có thể thi triển bí pháp này một lần duy nhất, bắt đầu thai nghén phân thân, suy giống như hóa thành thể khí. Thân thể của La Phong đang lơ lửng giống như đang hóa thành không khí. Vù vù, sương mù vốn đang bao bọc lục địa, đột nhiên điên cuồng lao tới, đem những vật chất chứa gen chí truyền. Sau khi thân thể La Phong hóa khí sót lại bao, vẹn vẹn chỉ một lát sau, biến thành một quả trứng màu vàng kim. Bắt đầu rồi, La Phong biết rõ phân thân bí pháp muốn hoàn thành tốn bao nhiêu thời gian, sau khi hoàn thành phân thân sẽ có thực lực như thế nào. Thể nội thế giới càng lớn, thể nội thế giới càng lớn, thai nghén càng nhanh, mà gen di truyền càng thấp, càng dễ thai nghén. Mà La Phong hiện giờ là hàng tinh nhất giai nên tốc độ thai nghén cũng không nhanh lắm. Một số chủng tộc có huyết thống cao quý, thực lực cường đại, có thể phải tốn hơn 1.000 năm mới thành công. Vì sao lại lâu như vậy? Bởi vì thai nghén phân thân không phải chỉ là đẻ ra một đứa con. Ví dụ như cấp giới chủ chiếm giác cử thú, lấy một sợi tóc của nhân loại cấp giới chủ, thai nghén ra một phân thân, thì sẽ được một thân thể cường giả cấp giới chủ, dèn hoàn toàn phục chế. Thân thể hoàn toàn phục chế, tu luyện đến giới chủ không biết bao nhiêu vạn năm. Thai nghén tiêu phí có mấy trăm năm là hoàn thành. Thai nghén tiêu phí có mấy trăm năm là hoàn thành. Như vậy còn chậm ư, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể thai nghén phân thân cường đại hơn chính bản thân. Cùng lắm thì thực lực phải tương đương. Một ngày sau, U Âm nhìn tiến độ, phóng chừng 1-2 năm có thể thành công. La Phong biết được, thân thể và thực lực của phân thân sẽ giống thân thể cũ như đúc, gen di truyền 99999 giống nhau. Chỉ có một vấn đề khác nhau là thân thể này do thể nội thế giới thai nghén ra, cho nên gen di truyền sẽ có không một thay đổi. Nhưng cho dù kiểm tra, chỉ sợ cũng không thể phát hiện sự khác nhau. Trong vũ trụ, một mặt trời cử đại như một hỏa cầu không ngừng tản ra nhiệt quang. Một phi thuyền vũ trụ màu xám bạc nhanh chóng bay qua từ một thiên thạch cử đại có đường kính ước chừng hơn 5 km. Bên trong phi thuyền, giữa một gian phòng, một tuấn mỹ nam tử ngồi trên ghế nhắm mắt lại, phụ trợ quang não trên cổ tay đang ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Hiển nhiên ý thức vị thuyền trưởng này đang tiến vào mạng vũ trụ ảo, là một thế giới vô cùng rộng lớn, vũ trụ mênh mông vô cùng. Nhưng thông qua mạng vũ trụ ảo, cho dù cách xa ngàn vạn năm ánh sáng, cũng có thể tiến hành gặp mặt trao đổi thông qua vũ trụ ảo. Chỉ như 100 giả thuyết, đi chi theo ta nghĩ, trên trái đất có thế giới ảo thế giới số, vậy thì vũ trụ gọi là vũ trụ ảo vũ trụ số. Lão nào có ý kiến xin cứ đóng góp đình. Phụ trợ quang não vang lên âm thanh tín hiệu. Nam tử tuấn mỹ mở mắt ra, tuy rằng tốn chút tiền, nhưng cuối cùng cũng mua được hệ ngân hà 100 vạn năm trước. Đây là một khu vực tín đồ chưa ai biết tới. Tuấn mỹ nam tử hưng phấn vô cùng, phạm vi gần 1.000 năm ánh sáng. Đây chỉ là một phần vạn trong lãnh thổ của Ngân Lam đế quốc à. Thật là may mắn, khu vực này có 2 cái tinh cầu có sự sống. Hai tinh cầu có sự sống, lần này có lời lớn nha. Đúng, tinh cầu màu lục gần nhất, khoảng cách cũng rất gần, lấy tốc độ gấp đôi tốc độ ánh sáng cũng phải 2 năm 8 tháng nữa mới tới nơi. Viên tinh cầu còn lại phải tốn 136 năm. Tuấn mỹ nam tử có chút bất mãn, tuy rằng tuổi thọ của hắn có thể đến vạn năm, nhưng hao phí hơn 100 năm cũng là quá lâu. Nhưng có thể lời được 2 tinh cầu có sự sống cũng là giàu rồi. 2 năm 8 tháng hy vọng hàng tốt một chút, bán cho thương nhân nô lệ cũng có chút lợi. Không có hàng tốt, đến lúc đó đem cả tinh cầu bán đi cũng được. Tuấn mỹ nam tử suy nghĩ, ánh mắt cũng tỏa ánh sáng. Một viên tinh cầu có sự sống cũng rất quý giá à. Thời gian trôi qua, trong lúc thể nội thế giới đang thay nhén thân thể La Phong tranh thủ học tập tuyệt đối không gian cùng bản tôn thiên địa, hơn nữa dùng đề tráo thôn phệ đại lượng kim loại. Kỳ thật thôn phệ là dựa vào sự phát động của nguyên hạch, cho nên không quản là dựa vào đề trảo, miệng, cái đuôi đều có khả năng thi triển thiên phú thôn phệ. Chẳng qua kim giác cử thú thích dùng miệng hơn, mà La Phong lại cảm thấy dùng đề trảo là được rồi. Mà phi thuyền mạo hiểm kia đang phi hành trong vũ trụ hướng đến địa cầu bay tới. Trên trái đất, ngày 12 tháng 9 năm 2060, chào quý vị khán giả, ta hiện đang ở đệ nhất bệnh viện Giang Nam. Hôm nay thế tử Từ Hân của một trong 8 vị anh hùng của thế giới La Phong. Hiện tại Từ Hân đang chờ sinh trong phòng bệnh, là phòng bệnh xa hoa nhất bệnh viện đệ nhất. Phí đặt phòng đã là 200 vạn hoa hạ, chi phí một tháng cũng là 1.200 vạn. Hơn nữa còn có phí chữa bệnh và chăm sóc cùng chi phí an thai. Phóng chừng một tháng Từ Hân cũng phải chi phí đến mấy ngàn vạn ha hạ. Theo lời viện trưởng bệnh viện Giang Nam nói, vì Từ Hân là thê tử của La Phong, nên chi phí sẽ được chiết khấu giảm bớt 3 thành. Thưa quý vị khán giả, phóng viên của chúng ta hiện đã đến bệnh viện đệ nhất Giang Nam. Theo tin tức chúng tôi nhận được, thời điểm Từ Hân sanh con có thể là vài ngày tới. Hơn nữa căn cứ tin tức mà chúng tôi hỏi được từ bác sĩ, trong bụng của Từ Hân là song bào thai. Trước đây có tin đồn là tam bào thai, đó là tung tin vịt. 8 giờ 15 phút ngày 15 tháng 9 năm 2060, Từ Hân được đưa vào phòng sanh bên ngoài bệnh viện Đệ Nhất Giang Nam. Phóng viên truyền thông nhiều đến dọa người, thậm chí còn có một số phóng viên nước ngoài cũng đến. Phải biết rằng thê tử của 8 vị anh hùng cũng chỉ có Từ Hân thê tử của La Phong có thai, mà La Phong đã hy sinh. Hiện tại hài tử sinh ra đương nhiên khiến toàn cầu chú ý, vô số dân chúng các quốc gia trên toàn cầu, thậm chí còn có các lão nhân lão bà cũng suy đoán. Trong những giấc mơ lúc đêm khuya, ta thường xuyên rơi lệ. Rốt cuộc ta đưa ra quyết định, ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tâm trí trống rỗng, trước nay chưa từng có ba mẹ, anh trai. Mọi người đừng đau lòng vì ta bây giờ rất vui. Viết xong, Từ Hân thả bút, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua cửa sổ ra vườn tiểu khu, vợ chồng La Hồng Quốc đang ôm hai cục cưng, hai đứa bé đang cười đùa rất vui vẻ. Tiểu Hải, Bình Bình, Từ Hân nhẹ giọng nói, các con mới 2 tháng, còn chưa biết gì. Tin rằng khi lớn lên sẽ không còn nhớ gì nữa đâu. Từ Hân mở máy laptop bên cạnh, rồi mở một đoạn âm nhạc. Đó là bài ca cũ từ thời gian trước đại niết bàn. Kim dây kim phút tích tách, trong lòng ánh mắt em chớp chới sự trống vắng. Trái tim em xao động từng hồi, em tự hỏi mình muốn anh yêu em sâu đậm tới đâu. Eo. Âm thanh mượt mà đầy vẻ huyền diệu, mang theo ca nỗi ngượng ngùng thấp thoáng, văng vẳng khắp căn phòng. Đây là một bài hát tên là Ngày Mai Em Sẽ Gả Cho Anh, từ thời kỳ trước đại niết bàn do Vương Phi hát. Ngày mai em sẽ gả cho anh rồi, ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Tiếng nhạc lượn lờ trong phòng, Từ Hân cũng khẽ khàn ngâm nga, đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ áo cưới, tự trang điểm cho mình, mặc váy cưới. Từ Hân hát nho nhỏ với nụ cười ngọt ngào. Từ bé nàng đã lớn lên trong cảnh cạnh tranh ở một đại gia tộc, cho đến khi gặp được La Phong, nàng mới hoàn toàn không còn chút áp lực cạnh tranh nào. La Phong giống như một hòn núi cao, một cây đại thụ, che mưa che nắng cho nàng. Từ Hân không thích nhà nàng lúc trước, nơi đó tràn ngập cạnh tranh về thế tục, quyền hành, tiền bạc. Nàng thích sống với La Phong, tự mình vui vẻ làm nên sự nghiệp, chia sẻ sự niềm vui với người mình yêu, chia sẻ sự đắng cay khi khó khăn, chung hưởng hạnh phúc cùng người mình yêu, được thương yêu vỗ về thật hạnh phúc xiết bao. Nhưng bây giờ La Phong đã đi xa làm nàng cảm thấy thế giới này trở thành đơn điệu, không còn màu sắc nữa. Có dốc sức làm nhiều thì có ý nghĩa gì, có ý nghĩa gì? Có cố gắng nữa thì cũng có ý nghĩa gì? Thắng lợi không ai ủng hộ, đau khổ không ai sẻ chia. Trang điểm như cô dâu, mặc áo cưới xong, Từ Hân lẳng lặng mỉm cười, nằm trên giường. Những buồn phiền ám ảnh em, ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Cuối cùng thì ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Tiếng nhạc ngọt ngào uyển chuyển thấm sâu vào lòng người. Từ Hân lấy một chiếc bình sứ nhỏ bên cạnh, dốc từ trong bình ra 2 viên thuốc nhỏ, mỉm cười nhẹ nhẹ nuốt vào, rồi uống một ngụm nước. Nhắm mắt lại, Từ Hân mặc áo cưới điềm tĩnh nằm trên giường, bàn tay không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, nhẫn bằng dây thép. Ngày mai em sẽ gả cho anh rồi, cuối cùng thì ngày mai em sẽ gả cho anh rồi, cuối cùng thì ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng, chiếc bùa bình an do La Phong cho nàng vẫn đeo trên cổ chợt rơi xuống. Trong những dòng văn tự lạ lùng phía ngoài thê bài lại ấn ước có tia sáng mờ nhạt lóe, những luồng tia sáng từ từ dâng lên. Chiếc bùa chậm chậm lơ lửng, đồng thời những luồng sáng bạc huyền ảo tỏa ra bao phủ cả thân thể Từ Hân. Từ Hân mặc áo cưới trắng, bao phủ trong màn hào quang màu bạc trông tựa như một thiên sứ. Đột nhiên bùa bình an màu bạc bắt đầu dần dần đứt ra. Nhất thời những luồng hào quang màu trắng càng thêm dày đặc lặng lẽ lượn lờ. Bùa bình an màu bạc hoàn toàn hóa thành hư vô, những luồng hào quang màu trắng cực kỳ dày đặc dung nhập vào cơ thể Từ Hân. Chỉ thấy làn da Từ Hân liền trở nên trong suốt long lanh, càng thêm sáng chói cực kỳ huyền ảo mê hồn, đẹp kinh tâm động phách. Tất cả luồng hào quang màu trắng lóe lên hoàn toàn được Từ Hân hấp thu hết, còn phía ngoài thân thể Từ Hân lại như có một tầng lưu quang. Cảnh này diễn ra liên tục 26 phút. Khi màn hào quang mờ ảo bên ngoài thân thể đã hoàn toàn dung nhập vào trong thì tất cả khôi phục lại bình thường, cả phòng phu cũng yên lặng. Từ Hân vẫn bình tĩnh nằm trên giường như chưa từng phát sinh việc gì. Đột nhiên lông mi nàng giật giật, rồi mở mắt ra, đáy biển hải vực Thái Bình Dương, một đống phế liệu kim loại chất đóng dưới đáy biển. Một con kim giác cự thú thân thể dài tới 208 thước đang nằm cạnh đống phế liệu kim loại này. Con ngươi màu vàng lợn khổng lồ ánh lên vẻ lạnh lùng bạo ngược, móng vuốt nó vươn ra, một sóng không gian vô hình bao phủ khu vực chung quanh. Nhất thời cả một khối phế liệu kim loại toàn bộ đã biến mất. La Phong, La Phong âm thanh thanh thúy của bà tháp vang lên, rõ ràng lo lắng vô cùng. Chuyện gì? La Phong hỏi. Là Tự Hân tự sát rồi. Bà tháp vội gào lên. Cái gì? La Phong liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, máu huyết hoàn toàn như dồn cả lên trên đầu. Con người màu vàng lợt của con kim giác cử thú thoáng cái trở nên sáng chói, có vẻ phẫn nộ lo lắng không thể nói đùa linh tinh đâu. Ta không nói đùa, thật đó. Ba tháp liền nói, ngươi là đồ khốn khiếp, ngươi không phải nói là Từ Hân tuyệt đối không có việc gì sao? Lúc trước ta muốn thông qua hệ thống internet nhờ ngươi giả bộ âm thanh của ta gọi điện cho Từ Hân để nàng yên lòng. Ngươi đã nói như thế nào? Ngươi nói Từ Hân sẽ không tin, cho rằng đó là do trí năng ta lưu lại trước khi chết đã làm như vậy. Không thấy chính ta thì nàng sẽ không tin. Được, ta thừa nhận ngươi nói có lý, nhưng người cam đoan với ta, Từ Hân tuyệt đối không có việc gì. Bây giờ ý nghĩ La Phong như muốn nổ tung, hắn nói liên tục, đừng nóng mà. Ba tháp thấy La Phong vẫn nổ như vậy, biết nói đùa quá độ rồi. Ta còn chưa nói xong mà, nàng còn chưa chết. La Phong liền sửng sốt. Chuyện gì thế? La Phong hơi giật mình. Là như thế này, Từ Hân thật ra đã tự sát, thân thể hoàn toàn bị tàn phá, linh hồn cũng gần như biến mất. Nhưng lúc trước ta có cho ngươi cái gọi là bùa bình an tình lữ, nhờ đó cứu được nàng. Cũng không biết nàng làm như vậy là xui xẻo hay đi đại vận. Bùa bình an tình lữ này tên chính thức là Vĩnh Hằng Chi Luyến Mãi Mãi Yêu Nhau. Ba tháp nói. Vĩnh Hằng Chi Luyến, La Phong mặc dù đã được kế thừa ký ức, nhưng lại không biết Vĩnh Hằng Chi Luyến là cái gì. Ngươi không biết Vĩnh Hằng Chi Luyến, vậy ngươi chắc phải biết về vĩnh hằng thân thể chứ? Ba tháp hỏi. Biết, La Phong trả lời. Cuộc đời con người, tỉ như tuổi thọ cấp hành tinh là khoảng 1.000 năm, cấp hành tinh là 1 kỷ nguyên, cấp vũ trụ là 10 kỷ nguyên, ngược chủ là 100 kỷ nguyên, giới chủ là 1.000 kỷ nguyên. Chỉ có trở thành cường giả bất hủ mới có thể vĩnh viễn bất tử. Từ học đồ cửu giai nhảy vọt tới cấp hành tinh là một loại nhảy vọt cấp độ sinh mạng. Cấp hành tinh cửu giai tiến lên tới cấp hành tinh cũng là nhảy vọt cấp độ sinh mạng. Mỗi lần cửa khẩu đều là nhảy vọt về bản chất sinh mạng. Còn cùng một cấp bậc, tỉ như cấp hành tinh nhất giai và cấp hành tinh cửu giai, thì dù thực lực chênh lệch mấy trăm lần, nhưng cấp độ sinh mạng hoàn toàn giống nhau, sống lâu như nhau. Khi cấp độ sinh mạng nhảy vọt, gen toàn thân sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là nhảy vọt về thân thể, linh hồn con người có thể sống rất lâu, bình thường có thể bảo trì tới 1.000 kỷ nguyên. Song bản chất thân thể cũng có hạn chế, cho dù được chăm sóc tốt đến mấy, tới mức độ nhất định cũng sẽ hoàn toàn già yếu rồi tử vong. Thân thể cấp hành tinh có thể bảo trì 1.000 năm, thân thể cấp hành tinh bảo trì 1 kỷ nguyên cho đến giới chủ. Giới chủ sẽ có thế giới cơ thể, có thế giới cơ thể sẽ hấp thu năng lượng ngoại giới, cung ứng không dứt cho thân thể sẽ không già yếu. Lúc này tuổi thọ sẽ phải dựa vào linh hồn cực hạn là 1.000 kỷ nguyên. Do đó tuổi thọ của giới chủ là 1.000 kỷ nguyên. Chỉ khi vượt qua giới chủ, đạt tới mức linh hồn nhảy vọt về bản chất, mới có thể vĩnh hằng. Cấp hành tinh, cấp hành tinh, cấp vũ trụ, giới chủ chủ yếu là nhảy vọt về sinh mạng cấp độ, còn từ giới chủ tới bất hủ lại là nhảy vọt về linh hồn. Trong vũ trụ mênh mông có vài chủng tộc kỳ dị, trời sinh có thân thể vĩnh hằng, thân thể họ vĩnh viễn không già yếu, cho đến khi linh hồn hoàn toàn già đi rồi tử vong mới có thể chết. Thân thể họ là thân thể vĩnh hằng, mới có thể chết. Thân thể họ là thân thể vĩnh hằng. Nhẹ nhân, giảng, nhì, tối, nếu.